Thưa quý vị, hàng năm mùa lễ hội cuối năm tại thủ đô Paris chỉ thực sự bắt đầu khi đại lộ Champs-Élysées lên đèn. Dõi mắt về xa sau Khải Hoàn Môn, du khách thấy hội chợ Noel lớn nhất đi vào nhộn nhịp tại khu La Défense, trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu. Ngoái đầu nhìn lại là ánh sáng lung linh dẫn về bảo tàng Louvre, cung điện nước Pháp một thời. Nhưng ít ai để ý rằng giữa một thủ đô châu Âu có mật độ xây dựng dày đặc, họ đang có tầm nhìn xa thẳng tắp đến tận 3-4 km. Điều thú vị đó có được chính là nhờ quy hoạch tầm xa và quy mô trải dài chưa từng có, đó là trục lịch sử Paris được hoạch định từ thế kỷ 17, vắt qua 4 thế kỷ và vẫn được tiếp nối trong quy hoạch hiện đại thế kỷ 21. RFI tiếng Việt phỏng vấn kiến trúc sư quy hoạch Bùi Uyên từ Paris. Xin chào kiến trúc sư Bùi Uyên, chị có thể cho biết là trục lịch sử Paris đã ra đời như thế nào và với mục đích gì? Thủ ban đầu nó có hàm chứa cái ý đồ phát triển thủ đô hay nhằm khẳng định vị thế của các triều đại thời đó hay không ạ?
Vâng, câu trả lời có thể gây một số bất ngờ. Từ nhiều thế kỷ trước khi mà trục này được thực sự hình thành thì đây chính là cái lộ trình đi săn của hoàng gia và đoàn tùy tùng. Con đường thẳng tắp nối từ cung điện Louvre đến rừng Saint-Germain-en-Laye, cánh rừng phía tây lâu đời là nơi đi săn dài ngày của hoàng tộc. Điều bất ngờ thứ hai là nó được ra đời bởi ý tưởng của một người phụ nữ là Thái hậu Catherine de Médicis. Ban đầu, bà có ý định xây dựng cung điện Tuileries và nhà cảnh quan đại tài André Le Nôtre tham gia thiết kế khu vườn hoàng cung rộng lớn tại khu vực đầm lầy phía tây của cung điện. Chính từ cái thiết kế vườn Tuileries này mà một chục cảnh quan đã ra đời theo luật thị giác phối cảnh mà Le Nôtre là một bậc thầy. Với cái tiêu chí là trải dài và mở rộng tầm nhìn từ vườn thượng uyển ra ngoài giới hạn không gian của nó, thì cái đại lộ Champs-Élysées cũng được phác thảo và vạch thành một đường thẳng tắp xuyên qua giữa những cánh đồng, quảng trường những vì tinh tú và được chọn không phải là ngẫu nhiên mà vì nằm ở điểm có một cái địa hình cao nhất trên đỉnh đồi, là một điểm nhìn bao quát được toàn bộ cái vẻ đẹp và quy mô rộng lớn của vườn và cung điện Tuileries. Vì vậy, ban đầu thì nó thuần túy mang tính cảnh quan, nhưng mà với quy mô có tính chế ngự thiên nhiên, mở tầm nhìn rộng lớn, thiết kế này gián tiếp thể hiện uy quyền và tầm ảnh hưởng của các triều đại quân chủ. Chính vì vậy, nó cũng phần nào có một vai trò chính trị nhất định.
Vâng, vậy thì làm thế nào mà nơi đây lại trở thành cái trục lịch sử quan trọng kết nối những công trình tiêu biểu của lịch sử Paris như ngày nay ạ?
Cần phải nhấn mạnh là thiết kế cảnh quan vườn Tuileries của Le Nôtre có một giá trị quy hoạch đô thị to lớn. Có thể không quá lời khi cho là nó đã đặt nét vẽ sơ khai cho trục lịch sử Paris với những đại lộ và công trình giờ đây là niềm tự hào và bộ mặt của cả nước Pháp. Để nó trở thành trục lịch sử hay là trục hoàng gia như ngày hôm nay, phần quan trọng hơn cả là nơi đây còn chứng kiến những cái cột mốc, những sự kiện lịch sử bước ngoặt lớn của thủ đô Paris và vận mệnh của cả nước Pháp. Ngoài vị thế quan trọng của cung điện Louvre và lâu đài Tuileries trong giai đoạn quân chủ, thì quảng trường Concorde là quảng trường hòa hợp, ghi dấu nhiều cái mốc lịch sử từ cái tên và tượng đài Louis XV đến quảng trường cách mạng, vinh danh cách mạng tư sản Pháp, rồi lật đổ chế độ quân chủ với vụ hành quyết của vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette vào năm 1873. Đến đầu thế kỷ 19 thì Khải Hoàn Môn được Napoleon Bonaparte cho xây dựng để vinh danh đoàn quân chiến thắng trận Austerlitz. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì ngôi mộ liệt sĩ vô danh chiến đấu cho nước Pháp và ngọn lửa tưởng niệm được giữ thắp sáng ngày và đêm được đặt dưới vòm công trình này đến nay đã hơn một thế kỷ. Đại lộ Champs-Élysées cũng luôn là nơi diễn ra những cuộc duyệt binh của ngày quốc khánh, màn pháo hoa mừng năm mới hay những dịp đại lễ của nước Pháp.
Vâng, được vạch ra với cái tư duy quy hoạch cảnh quan rồi dần dần dày đặc dấu ấn lịch sử. Vậy theo chị thì giá trị cảnh quan trong đô thị của nơi này như thế nào và nó đóng vai trò ra sao ạ?
Dạ vâng, thưa chị, phong cách kiến trúc cảnh quan Pháp thế kỷ 17 do Le Nôtre phát triển rất là đề cao cái tầm nhìn viễn cảnh lớn, trật tự và đối xứng chặt chẽ. Đại lộ Champs-Élysées ngay từ đầu đã được thiết kế rất là lớn, có độ rộng 70m, tức là tương đương chiều ngang một sân bóng đá, với các hàng cây thẳng tắp đối xứng dọc trục nhấn mạnh tuyến. Sau này thì trong lối kiến trúc như thủ đô Paris theo quy hoạch của Nam Tước Osman, chiều cao của các tòa nhà hai bên đại lộ được quy hoạch đồng nhất, đối xứng và tiếp nối, nối dài thành đại lộ Grand de Armée, rồi dần dần mở rộng kéo dài vẫn giữ đúng độ rộng, vượt qua sông Seine bằng cây cầu Neuilly. cũng nhờ cái tính hoành tráng của một trục đại lộ lớn đều đặn, liên tục không bị đứt gãy, mà nơi đây đã thu hút tập trung các sự kiện, hoạt động trọng đại và có tính biểu tượng mạnh mẽ nhất về xã hội và chính trị, không những trong phạm vi Paris mà có thể vượt ra tầm thế giới.
Vậy thì liệu chúng ta có thể nói là trục này đã định hướng phát triển không gian kiến trúc đô thị Paris hay không? Và vai trò đó có còn cho đến ngày hôm nay hay không ạ?
Dạ vâng, thật vậy. Trong hướng phát triển về phía Tây thì ngay đến ngày nay, trục lịch sử vẫn đóng vai trò cấu trúc không gian đô thị đương đại. Đó cũng là một điểm khác biệt của nó so với đa phần các đô thị cổ khác trên thế giới. Điều này được minh chứng bằng việc trung tâm tài chính La Défense được chọn xây dựng trên trục lịch sử này. Được hình thành từ thập niên 60 thế kỷ 20 thì La Défense luôn đóng vai trò là trung tâm thương mại và tài chính lớn nhất châu Âu. Khu trung tâm thương mại và tài chính này vẫn liên tục đổi mới và đón những dự án xây dựng ngày càng tham vọng hơn. Không thể không nhắc tới công trình Grand d'Arche cao 110m, tọa lạc chính trên trục lịch sử. Khánh thành vào năm 1989 thì công trình được chọn hình thành một chiếc cổng vòm khổng lồ, vừa gợi lại sự tiếp nối của Khải Hoàn Môn, vừa với hình khối hiện đại mang ý nghĩa như cánh cổng hướng về tương lai. Dọc trục là một không gian đi bộ lớn, Esplanade de la Défense, do nhà cảnh quan nổi tiếng người Mỹ Dan Kiley thiết kế vào năm 1972. Điều thú vị là không gian đi bộ rộng lớn này lại lấy nhiều âm hưởng từ bố cục vườn Tuileries và luật phối cảnh vườn Pháp. Điều đó thể hiện ở tỷ lệ theo đó vườn Tuileries, đại lộ Champs-Élysées và Esplanade đều có cùng chiều dài 700m. Hệ thống tầng bậc các thềm mặt nước, các lối đi hướng tới hiệu quả tạo các điểm nhìn đa dạng. Ngoài ra, phải kể đến hệ thống giao thông công cộng vùng Paris cùng phát triển theo trên trục này. Tuyến tàu RER kéo dài đến rừng Saint-Germain-en-Laye và kết nối với ngoại vi phía Tây Bắc.
Điều này có nghĩa là trục lịch sử sẽ còn tiếp tục nối dài mãi mãi hay sao? Và liệu điều này có gây nhàm chán hay không? Có gì đổi mới cách tân hay không ạ?
Dạ vâng, như vừa đề cập về khu vực La Défense ở trên, tuy tiếp nối di sản trục lịch sử này thì các dự án hiện đại lại mang một diện mạo và ý nghĩa mới. Càng về sau thì sự tìm kiếm tính kế thừa mà vẫn mang cái dấu ấn thời đại ngày càng rõ nét, thậm chí còn có những tư duy quy hoạch khẳng định cái sự tương phản, tự do, thoát khỏi khuôn khổ và mang tinh thần thời đại. Tiêu biểu như là dự án Seine-Arche Nanterre ra đời vào năm 2000 và vẫn đang tiếp tục xây dựng và phát triển các dự án mới. Đây là một vùng đô thị kết hợp nhà ở, các khu đô thị đại học, công viên, văn phòng và công trình công cộng trải rộng trên 124 hectare. Bố cục của nó phát triển xung quanh và nối tiếp với trục lịch sử, được thiết kế thành 17 bậc thềm, thiết kế cảnh quan và thảm cỏ lớn, trải dài trên 3 cây số, bám theo địa hình dốc dần. Tuy nhiên, các tòa nhà chỉ được xây dựng một bên của trục, phía có mặt đứng chính hướng nam để tận dụng tối đa chiếu sáng tự nhiên. Đây là một ý đồ có chủ đích, theo lời của nhóm kiến trúc sư quy hoạch trẻ Duchette Architect, là sự tránh lặp lại một cách đơn điệu, tính đối xứng tuyệt đối theo kiểu của Le Nôtre hay Eiffel. Tại khu vực Esplanade de la Défense, đầu năm 2021 thì dự án quy mô lớn chuyển đổi toàn bộ thiết kế cũ thành một công viên rộng 7 hectare do nhà cảnh quan Michel Devigne, danh tiếng của Pháp, chủ trì, dự kiến sẽ thay đổi bộ mặt của trung tâm hành chính này với không gian tự nhiên và nhiều cây xanh hơn. Ngay trục đại lộ Champs-Élysées và quảng trường Les Étoiles, những vị tinh tú, cũng nằm trong đại dự án phủ xanh Paris, nằm trong tư duy cải tạo đô thị gần gũi với xu thế cảnh quan đô thị thế kỷ 21. Có thể nói là nhờ những cái tiếp nối liên tục trên nhiều phương diện như thế mà trục lịch sử không bị bó gọn như một bảo tàng giữa lòng thành phố. Cái tinh thần và ý nghĩa và cả bố cục của nó vẫn được kế thừa trong cái thiết kế đô thị hàng trăm năm sau. Chắc chắn là cái câu chuyện về nó vẫn được nối dài, viết tiếp trong tương lai, sâu chuỗi những cột mốc phát triển không gian đô thị của vùng Paris nói riêng và những thăng trầm của lịch sử nước Pháp nói chung.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn kiến trúc sư Bùi Uyên đã tham gia chương trình.